chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, sau cuộc cãi vã với trưởng phòng Nguyễn Quách về quan điểm của người làm báo, Linh trở về nhà và trên cái nơi anh gọi là chòi vịt, cất giữ những riêng tư của mình. Chính cái sự cô đơn chẳng hành hạ riêng ai ấy đã khiến anh tìm thấy những khát khao, những yêu đương với cô hàng xóm Thủy. Và trên chuyến tàu, anh cùng mẹ đi tìm đưa hài cốt người anh trai đã hy sinh khi mới 19 tuổi. Linh còn gặp Quỳnh, một cô sinh viên trường luật, một thế hệ trẻ được học tập những điều mới và có những suy nghĩ tiến bộ. Cô đại diện cho thế hệ thanh niên trẻ tiếp bước những thế hệ cha anh đã nằm xuống vì một xã hội tốt đẹp. Diễn biến tiếp theo, mời quý vị thính giả cùng đón nghe tiểu thuyết Vòng tròn bội bạc của nhà văn Chu Lai qua giọng đọc của Ánh Nguyệt.
Linh lặng lẽ chui vào căn lều vịt trên cao của mình. Đúng là chỉ bằng một cái lều vịt, rộng 2 mét, dài 2 mét rưỡi, vừa kê đủ một cái giường con và một chiếc bàn gỗ mộc của học trò. Mùa đông hơi lạnh một chút, nhưng mùa hè lại rất mát, nếu không có những buổi trưa hơi nóng hầm hập, cứ sói lên trên cái mái lợp bằng giấy dầu xuống. Chẳng sao, miễn nó là của mình, khoảng không gian bé nhỏ của riêng mình. Một đường dây điện chạy ngoằn ngoèo xuống cái bếp của mẹ ở dưới nhà. Thế là ban đêm có cả một khoảng sáng thơ mộng để làm việc, để nghĩ ngợi. Chương trình ngoại ngữ sẽ được hoàn tất ở đây. Cuốn sách về chiến tranh đang viết dở cũng sẽ được hoàn thành ở đây. Nơi đây, một mảnh nông thôn trong phố chợ, một chút thiên nhiên trong nắng bụi cuộc đời sẽ là của anh vĩnh viễn. Thầy kệ cho mọi sự xoay vần. Chưa bật đèn vội, Linh ngồi chìm vào bóng tối để hưởng cái thú được một mình trong tĩnh lặng. Dưới nhà, cửa sổ phòng ông cụ vẫn sáng đèn. Mẹ chắc đã đi nằm từ lâu. Mẹ, tất nhiên mẹ không muốn cho anh lên đây, không đành lòng để anh lên đây. Nhưng sợ anh bị bỏ đi nên mẹ phải bấm bụng bằng lòng. Chỉ ra một điều kiện, phải để cho mẹ được nấu cơm cho anh ăn. Riêng bố thì có ý tránh mặt anh. Ông phải tránh mặt con, đứa con mà ông dồn cả yêu thương và lý tưởng cuối đời vào nó. Đó là dấu hiệu ông đang khổ tâm lắm. Anh Linh đi học ngoại ngữ về đấy à? Một thoáng dùng mình chạy dọc suốt sống lưng. Không nhìn lại, anh cũng biết đó là ai. Anh bật nhanh công tắc đèn. Vâng, Thủy ngồi chơi. Ôi! Nhà anh Linh xinh quá, xinh thật đấy. Thủy vào hẳn bên trong, ghé người ngồi xuống mép giường, mắt cứ ngơ ngác, nhìn tỏ vẻ thích thú thực sự. Nhà, chẳng ra nhà. Thủy đừng cười nhé. Không, cô nhìn lên mặt bàn. Anh Linh chăm quá, đàn ông chẳng mấy ai chí thú được như anh. Đi học ngoại ngữ đối với nhiều người, nhất là lớp trẻ, đã thành một cái mốt. Buổi đầu chật lớp, buổi thứ hai thưa dần, và đến giữa khóa, may lắm chỉ còn ngồi đủ hai bàn. Họ biến ngoại ngữ thành cái cớ để trai gái tìm hiểu nhau. Khi biết địa chỉ rồi, được phép đưa về nhà rồi, hoặc chấp nhận một lần đi dạo, đi vào quán, là coi như xong, coi như đã giành được bằng tốt nghiệp. Thủy ác khẩu quá. Linh bật cười. Chắc trong số đó có cả tôi. Chưa biết, nhưng cũng có thể. Sự cô đơn chẳng hành hạ riêng ai. Mà anh có đôi mắt cũng khiếp lắm. Vừa như cố định, vừa không ngừng sục sạo. Linh nhìn sâu vào mắt cô gái. Cô gái cũng nhìn lại anh, im lặng. Sự cô đơn chẳng hành hạ riêng ai. Có phải đôi mắt kia nói thế không? Cuối cùng anh đứng dậy, vẻ thiểu não. Chà, khách đến nhà mà. Để tôi chạy xuống nhà pha ấm chè. Em có lên đây vòi nước đâu mà anh cứ ngọ nguậy thế. Nói chuyện với lính thế này là sang rồi. Linh lắc đầu nhẹ nhẹ. Lính? Cũng cái từ lính đó mà sao từ miệng cô ấy nói ra lại dễ thương, lại nhiều trân trọng đến thế. Anh lên đây mà bác gái cũng cho à? Linh cười buồn, gật đầu. Con trai buồn cười thật đấy. Ông nào cũng điên điên một tí. Nhưng mà thế mới là con trai. Buồn cười. Sao con gái Hà Nội hay nói hai cái từ trái nghĩa này mà nghe mãi vẫn cứ thấy hay hay, thấy duyên. Hồi ở trong rừng, lắm đêm thèm được nghe lại hai tiếng ấy đến dã rời cả người. Chắc lại cái hồi ở rừng rồi. Anh nghĩ gì thế? Thủy đẹp quá. Anh buột miệng nói ra cái câu không nằm trong ý định mà hoàn toàn do mẩu ký ức đến bất chợt kia xui khiến. Ừ, nói dối. Thủy đột ngột trở nên bối rối. Lính mà cũng biết nịnh. Xin lỗi. Tôi không định nói thế. Nhưng thực tình, hồi ở trong kia, đã nhiều lúc tôi hoàn toàn vô vọng. Khi nghĩ rằng, mình chắc chắn sẽ chết trước khi nhìn được mảnh sân thượng tuổi thơ này. Hình ảnh Thủy, biết nói thế nào nhỉ? Đã nhập vào cái thế giới ước mơ mà thành sự thật ấy. Thực ra anh định nói, hình ảnh Thủy đã gợi lại cho tôi cái buổi ra đi với cô gái ban đầu ấy. Em hiểu. Tiếng Thủy thoảng trong gió. Vậy mà khi đã thành sự thật rồi, nó lại không giống như tôi tưởng. Cuộc sống đâu phải chỉ có những kỷ niệm và ước mơ. Còn trăm thứ khác êm ấm mà hồi ấy không thể hình dung ra nổi. Nếu hình dung ra dù chỉ một phần thôi, chắc chả gắng gượng bám víu lấy sự sống như con thú tuyệt vọng cạp răng vào dây bẫy làm gì. Em hiểu, em cũng có một người anh trai đi bộ đội về. Anh ấy cũng có những tâm trạng giống giống anh. Đôi mắt cô gái nhìn lên anh toát vẻ ái ngại chân thật. Vẻ ái ngại đó đã mở rộng cánh cửa tâm tình của anh. Thủy biết không? Hồi ấy có lần tôi đã nghĩ đến tự sát, tự thương để chạy trốn khỏi gian khổ. Chết chịu được, nhưng khổ, khổ triền miên năm này qua năm khác thì nhiều khi hết chịu nổi. Đêm nào cũng có người hy sinh, ngày nào cũng âm thầm chôn xác đồng đội. Sơ sẩy một chút là chết, chết mất xác. Cô gái nhìn anh tràn ngập xót thương. Linh nhìn lên vòng trời cao giọng chát đắng. Tại cái sân thượng này, ngày ấy tôi cũng có một tình yêu. Một tình yêu khá đẹp. Cả hai còn trẻ măng. Đứa 20, đứa 18. Cô ấy không muốn cho tôi đi. Nhưng tôi không thể ở lại. Những đêm mùa đông ảm đạm, cả thành phố sơ tán. Dáng bà mẹ tôi thấp bé phải bắc hai lần ghế đầu mới cắm được nén nhang vào bàn thờ anh tôi. Tôi sợ. Tôi không thể nhìn mãi cảnh đó. Sau chục năm trở lại, rất may là còn trở lại, mọi thứ đều vượt khỏi tay. Bắt đầu là tình yêu. Cô gái ấy đã... Em thương anh. Thủy xúc động cầm lấy bàn tay thô ráng của anh và dường như không kìm được, cô gục đầu vào đó. Linh ngồi im, một sự ngọt ngào pha lẫn chút chua xót từ từ chảy vào lồng ngực bỏng rát của anh. Khi cô gái ngẩng lên, anh nhìn thấy trong đôi mắt cô có nước. Chỉ cần vậy thôi, đôi mắt ấy, con người ấy đã đột nhiên trở nên gần gũi với anh biết bao nhiêu. Đôi mắt đang chuyển thành dài dại. Cái dài dại này anh đã được thấy đôi lần, xa lắm. Anh nâng nhẹ khuôn mặt thanh tú đó lên, lên cao nữa. Đôi mắt khẽ nhắm lại, ngạt thở. Anh kéo cô sát vào mình. Không cưỡng lại, cô chỉ hơi mở mắt ra. Đầu óc anh chung chiêng. Mùi hoa sữa hay mùi xà phòng thơm ngào ngạt trên mái tóc thả dài. Đôi mắt đẹp như hai ánh sao, long lanh như hai giọt nắng, gần lắm. Anh cúi xuống. Nhưng đúng vào lúc anh tham lam, muốn uống cái vị ngọt kỳ diệu của đôi môi đang hé mở đó, thì cô gái trượt đẩy anh ra. Tiếng nói run lên, đờ đẫn. Đừng, đừng anh. Sao lại thế? Em sợ. Cô định đứng dậy, nhưng anh cầm tay cô giữ lại. Hơi thở anh, toàn thân anh chỉ còn là lửa. Thủy, anh cần em. Lúc này anh rất cần em. Em đừng bỏ đi. Không, anh đừng làm em sợ. Con em... Cô gái lại rụt tay lại, trong mắt chỉ còn vẻ sợ hãi thực sự. Linh bắt được tia nhìn đó, băng giá ở đâu dội về, anh lạnh giọng. Tóm lại, đây chỉ là một khoảnh khắc xúc động lãng mạn, hay chỉ là một sự đùa giỡn được ngụy trang khéo léo bằng tính thương vờ vịt. Xin lỗi. Anh Linh, về đi, về với con đi. Anh ác lắm, anh chẳng hiểu gì cả. Linh châm thuốc hút, thở khói lờ đờ ra không gian ngoài cửa sổ. Cô gái cũng im lặng, lén nhìn khuôn mặt trông nghiêng lặng phắc của anh. Anh căng thẳng chờ đợi bước chân của cô gái đứng dậy, rời bỏ mình. Nhưng không, bước chân ấy lại nhẹ đến cạnh anh. Trong im lặng, cất lên một tiếng nói thật dịu dàng. Anh, giận em đấy à? Chúng mình chỉ nên dừng lại thế này, sẽ đẹp hơn. Bạn tâm tình? Linh quay lại hỏi gọn. Vâng, bạn, chỉ là bạn. Không, Linh cười nhạt. Tôi không quen có bạn gái. Bạn, gái, trò ngụy trang của tuổi học trò. Anh quan niệm về tình bạn buồn cười thật đấy. Cô gái đã lấy lại được vẻ bình thường, cười mồm mỉm. Nếu một đôi trai gái nào đó hợp nhau, thích gặp nhau, trò chuyện với nhau thấy hứng thú, thì đấy là sân trước của tình yêu. Nhưng anh và Thủy đã hợp nhau, đã có ý thích gặp nhau đâu. Cho nên Thủy về với con đi. Anh khó tính và cực đoan kinh khủng. Đúng vậy, đến già cũng vẫn thế. Chả lẽ đấy cũng lại là bản sắc của lính? Một là có, hai là không. Giống như một chết hai sống, không có khoảng đệm. Biết làm sao được, thành tật rồi. Tranh luận với anh thấy thích. Tôi lại không thích lắm, nhưng em thích. Giọng cô gái lộ vẻ thách thức danh mãnh. Linh mềm lại trước kiểu xuống nước duyên dáng ấy. Anh quay lại, khuôn mặt cô gái hơi hất lên đẹp ngời ngời. Đừng dại thách thức tôi. Thách thức đấy, thế anh định làm gì nào? Làm gì à? Không nói không rằng, đột ngột Linh bế bổng cô gái lên, siết chặt, rồi từ từ đi ra hàng lan can trông thẳng ra hồ. Bắt đầu cô gái còn dẫy, sau đó lịm dần đi, rồi ngoan ngoãn nằm im trên hai cánh tay rắn chắc, dụi mặt vào phản ngực nở nang đang thở dồn của anh. Gió từ hồ thổi vào từng sợi se se lạnh. Chỉ thế thôi, đứng im như vậy một lúc, Linh từ từ thả cô xuống đất. Tấm thân mảnh mai siêu siêu đi một chút. Anh ghê gớm lắm. Câu nói vừa trách móc, vừa có cái vị tưng tức của nước mắt trực trào ra. Linh nhìn lên cao, không nói gì. Suy nghĩ của anh hoàn toàn dồn về hướng khác, xa vắng và nhạt nhòa. Cô gái nhìn anh lạ lùng. Lát sau cô khẽ gọi, nhưng không chịu nổi sự im lặng ấy. Em bảo này. Linh quay lại. Giọng cô nhanh hơn. Lại gần đây cơ, ghé tai em nói cái này. Bất giác, Linh tò mò xích lại, nghiêng đầu về phía cô gái. Bên tai chỉ còn thấy một hơi thở nóng bỏng, đứt quãng đến nhợt nhạt cả người. Anh chưa kịp hiểu gì, chưa nghe được gì, thì cô gái đã hôn một cái rất nhanh vào góc môi anh, rồi vùng chạy, bước chạy vấp váp. Linh đứng ngẩn ngơ. Lúc ấy và rất lâu sau này, cái hôn vội bên khóe miệng vẫn còn đọng lại trong anh dư vị ngọt ngào của mật ong. Đáng lẽ anh đã đưa mẹ ra ga đi chuyến tàu sáng. Nhưng vào phút chót, một người đàn ông ốm yếu từ Thanh Lâm lên tìm đến tận nhà riêng, nhất quyết đòi gặp, nên anh đành phải hoãn đến chuyến chiều. Đã là chuyến chiều thì dù ngược hay xuôi, thường là những chuyến tàu chợ. Tàu chợ. Cái tên gọi quen thuộc đó đã đủ nói lên tính chất phức tạp, rối rắm của nó. Chuyến tàu đủ các thành phần xã hội hợp lại, mà trong đó chủ yếu là dân làm ăn buôn bán sau một ngày quần quật đập mặt và giá cả. Lỗ lãi lúc này trở về nhà bơ phờ, mệt mỏi. Linh dẹp mãi mới được một chỗ gọi là tạm tạm cho mẹ ngồi. Bà cụ nhỏ bé, mặt ghế chỉ cần hé ra một chỗ trống chừng hai bàn tay là đủ. Còn anh đành phải đứng. Tất nhiên, đứng suốt 7-8 tiếng đồng hồ trong mùi mồ hôi, mùi tương mắm chua nồng, trong mọi âm thanh hỗn tạp chát chúa và trong tốc độ chạy ngúc ngoắc như con sâu già của đoàn tàu cũng không dễ chịu gì. Đang nhìn quanh quất tìm một khe trống hiếm hoi nào đó giữa những tấm lưng, những mạng sườn, cặp đùi và những cái hông to nhỏ khác nhau, thì ánh mắt anh chợt dừng lại trước một đôi mắt con gái lay láy như mắt trẻ thơ ở chiếc ghế đối diện, đang dõi nhìn anh chăm chú. Và phải cái nhìn của anh, con mắt kia không hề bối rối lảng đi, mà vẫn dõi rất thẳng, vô tư, tinh khiết. Đôi mắt nào thế nhỉ? Nhác trông quen quen, hình như đã gặp ở đâu. Định thần một chút, Linh quay đi. Không, mình không quen cô ấy. Nhưng cô bé mới lớn, cô nào chẳng có một cặp mắt trẻ thơ vừa thấp thoáng vẻ người lớn như thế. Cô bé này chắc vừa hết lớp 12 hoặc mới bước vào đời sinh viên là cùng. Chợt anh thấy nôn nao, đôi mắt ấy phảng phất đôi mắt của Thủy. Thủy, giờ đây bất cứ ai, bất cứ cái gì gợi nhắc đến em, liên tưởng đến em là lồng ngực tôi lại bị dồn nén ngọt ngào như có một dòng sữa trắng trong đang tràn vào đó, dịu dàng. Bà mẹ ái ngại cầm tay anh. Mỏi không con? Mẹ ngồi rồi, con ngồi một chút đi. Anh không trả lời. Con đi cho mẹ đi theo với. Mẹ cũng leo núi được, mẹ cũng vượt Trường Sơn được. Mẹ sẽ nấu cơm cho con và đồng đội của con ăn. Ngày xưa mẹ tiễn anh ở sân ga bằng câu nói đó. Anh mỉm cười để mẹ yên tâm. Rồi sau đấy mặc cho dòng suy tưởng cứ bay ngược về, nơi có khoảng sân thượng ngập tràn nắng và gió. Đêm hôm sau, Thủy chủ động đến với anh. Đêm sau nữa cũng vậy, cô thầm hiến dâng, thầm lặng chăm chút. Sau mỗi lần gặp nhau như vậy, cô lại vội vã ra về, để lại trong lòng anh một cái nhìn khắc khoải, một chút phân vân trên miệng cười, tưởng như đó là lần cuối, để rồi đêm sau anh lại được ôm cái thân hình run rẩy, ướt sương đêm ấy vào người. Anh yêu như chưa bao giờ yêu như thế. Mọi gợi cấn về hôn nhân, về đạo lý, về đủ các thứ linh tinh của một cuộc tình ngang trái không được xã hội cho phép, thỉnh thoảng xen vào nhạt thích giữa những cái hôn, nhưng rồi sau đó lại bị cuốn trôi đi. Vô tình mắt anh lại đụng cặp mắt non trẻ, đang nhìn lên. Vui vui trong lòng tự nhiên anh khẽ mỉm cười với cô. Cô gái không cười lại, chỉ vội cúi xuống tờ họa báo để dọc trên đầu gối. Một lần nữa, anh thầm nhận thấy đôi mắt ấy quen quen, và có một lần nữa, anh lại tự xóa đi. Chắc cô ta tò mò trước khuôn mặt dữ tợn dị dạng của mình. Hoặc có thể mình giống một người chú, một ông anh trai nào đó của cô ta cũng nên. Cái nhìn trong vắt kia không thể là dấu hiệu của sự giao cảm giới tính. Và đã khá lâu rồi, anh còn có được một cô gái trẻ cỡ đó giao cảm nữa đâu. Trong toa đang tối dần lại, ngoài kia cảnh vật trung du đã ngả về chiều. Một làn gió lạnh mang theo mùi thảo mộc từ những sườn đồi thổi vào trong toa, khiến bật lên một vài tiếng xuýt xoa nhẹ nhẹ. Đêm nay chắc trời lại trở lạnh đây. Chao ôi, giá đêm nay, giá lúc này, trên toa tàu ngược dần lên vùng hoang vắng xa xôi, lại có em, được có em ở cạnh, xinh đẹp, dịu hiền. Cả hai sẽ im lặng bên nhau, chỉ nhìn không nói, một ngọn tóc nào cứ vương mãi vào khóe môi. Cái cậu này, làm cái gì thế? Hay nhỉ? Tiếng kêu ré của một người đàn bà mập mạp, còn trẻ, ngồi ở giữa toa ngắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Đối diện với cô ta là hai người lính mặt tỉnh bơ, lộ rõ vẻ bất cần đời. Một trong hai người có dòng chữ kẻ đậm trên mũ cối. Có uống mật gấu, coi chừng nóng tính. Còn cái mũ cối trên đầu người kia, hận tình, một đi không trở về. Mật gấu hất cái nón đang đội trên đầu của người đàn bà lên, sằng giọng. Làm cái này này, chỉ được cái già mồm. Tôi không đùa với các cậu nhé. Ai đùa với nhà chị? Bảo nhà chị bỏ cái nón sùm sụp ra cho đỡ vướng chứ đùa gì. Vướng kệ tôi, ai khiến? Bộ đội gì mà? Hận Tình bước lên, hất cái nón rơi hẳn xuống sàn toa, rồi lấy chân đá vào cái thúng hàng của chị ta. Bộ đội thì làm sao? Làm sao hả? Ừ thì bộ đội đấy, bộ đội đang lên chốt đấy. Khổ sở đấy, đói rét đấy, cho các người buôn gian bán lận, cho các người phè phỡn với chồng con đấy. Đùa tí chơi cho đỡ gian nan đời lính thì đã làm sao? Thấy đôi mắt người lính nhìn mình đầy vẻ trấn áp, lại nhìn lên mấy dòng chữ rùng rợn kia, chị Hằng lúng búng thêm mấy câu rồi nhẫn nhục cúi xuống, nhặt chiếc nón lên để vào lòng. Xung quanh bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào khẽ thôi, vì lâu nay trên những chuyến tàu lên mặt trận, người ta chẳng dại gì mà dây vào những con người đội mũ cối này. Nhẹ là quát mắng gây sự, nặng là vung tay vung chân ăn thua đủ ngay. Chưa nói nếu cần có cả sự xuất hiện của dao găm, lựu đạn nữa. Trêu chọc đàn bà con gái giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì không còn hiểu ra làm sao cả. Hồi tôi ở bộ đội ấy à, chỉ cần bằng một góc thế này cũng đủ kỷ luật vỡ mặt rồi. Suy thoái, hình ảnh đẹp nhất, lớp người được nhân dân tin yêu nhất đang suy thoái quá thể. Ôi giời, trai thời loạn, gái thời bình mà. Có bình đâu mà bình, trên ấy đang đánh nhau chết người đấy. Thì cũng là bình, kẻ thù lúc giả lúc thật, người lính lúc có lúc không, lằng nhằng hư thực như thế. Có là ông Thánh cũng không tránh khỏi bất mãn buồn chán, rồi sinh ra ngạo ngược. Tôi đồng ý với bác đấy, tư duy thằng lính phải thẳng căng như đường đạn, tư duy nửa vời thì phẩm chất cũng chỉ nửa vời, đừng chê họ mà tội. Linh ở giữa toa, nên anh nghe thấy cả. Mặt anh nhăn quắt lại. Mỗi một câu nói, dù thiện chí hay ác ý, là một ngọn roi quất thẳng vào ngực anh. Nóng bức quá, anh cảm thấy như thiên hạ đang nhằm vào chính mình mà mổ xẻ. Bên cạnh, một ông trung tá đeo kính trắng đang ngồi yên vị đọc báo. Mọi lời nói đều trượt qua đôi tai đỏ hồng của ông, không để lại một dấu vết gì trên mặt. Đến một đoạn nào đó, chừng như thấy mình cũng nên góp một tiếng nói cho tương xứng với đôi quân hàm trên ve áo. Đôi quân hàm duy nhất ở trong toa. Ông bình thản ngẩng lên, đôi mắt kính lấp loáng. Tất cả là do công tác giáo dục chính trị tư tưởng của cán bộ đơn vị chưa tốt. Khổ thế này so với thời đánh Mỹ đã thấm gì. Tất nhiên cái tiêu cực trong quân đội không thể tách ra khỏi cái tiêu cực trong xã hội. Nhưng vấn đề vẫn là giáo dục tư tưởng cho bộ đội. Buông lời ra là chết. Câu nói đó đã quất một ngọn roi cuối cùng vào cái đầu đang kêu ong ong của anh. Anh hơi cúi xuống, gần như nói thầm vào tai viên trung tá. Tốt nhất là đồng chí nên im lặng. Cái gì cơ? Ông ta nhìn lên. Thiên hạ nói gì về bộ đội thì mặc họ, nhưng đồng chí không nên hùa theo như vậy. Giọng anh vẫn khẽ khàng. Anh nói cái gì thế? Tại sao anh lại dám ăn nói như thế? Viên trung tá đột ngột đứng dậy, mặt đỏ lên, cái kính được bỏ ra để lộ đôi mắt thực sự giận dữ. Bằng động tác mạnh mẽ nhưng kín đáo, Linh ấn ông ta ngồi lại vị trí ban đầu và ghim cứng ông ta ở đó. Ngồi im, đừng giở trò, không người ta cười cho. Nghe đây này, không tự ái vì những hành động sai trái của đồng đội mà lại nổi khùng vì lời khuyên của kẻ khác thì không ổn. Bỏ ra! Viên trung tá vùng vằng nhưng vẫn không thoát được bàn tay đang đứng giữ chặt nơi vai. Tất cả những điều thuyết giáo rỗng tuếch và cao đạo của anh là giả dối, là chỉ làm hỏng thêm bộ đội. Anh không biết gì về họ cả, hay biết mà nói khác đi. Ngồi im, tôi cũng là lính, tôi không đàn áp, xúc phạm anh đâu. Bỏ ra! Anh bỏ thật và đứng thẳng dậy, cố làm vẻ thản nhiên. Viên trung tá ngúc ngoắc cổ, sửa lại vai áo rồi giáo giác. Nhìn ra xung quanh, xem có ai trông thấy cảnh vừa rồi không. May quá họ đang còn mải chúi đầu vào chuyện khác. Và lại trong toa lúc ấy đã tối, không ai còn thấy mặt ai nữa. Chỉ có điều cả anh và cả ông ta đều không biết rằng cô gái trẻ ngồi hàng ghế bên đã nghe, đã nhìn thấy tất cả. Người thứ hai nếu có là bà mẹ. Bà ngước lên nhìn con. Kệ người ta con ơi! Cái gì mà con cũng dính vào như thế thì chỉ khổ thôi. Anh không nói gì, chỉ khéo léo đẩy bà cụ ngồi sâu hơn chút nữa. Trong toa ngày một đông, hàng hóa chất đống, cứ đà này người ta sẽ đẩy bà cụ khỏi ghế mất thôi. Nhiều khói thuốc lá quá, và cũng không muốn đứng cạnh viên trung tá đang ngồi im lìm thêm một chút nào nữa. Anh lách người đi ra đầu toa hút thuốc. Anh buông người ngồi bệt xuống bậc lên xuống để mặc cho những luồng gió ngược chiều thổi vù vù, muốn bứt tung từng ngọn tóc, muốn bứt tung cả cơ thể. Ngoài kia, núi đồi đang chìm trong đêm tối, mênh mang và vắng lặng đến hư vô. Cảm hứng được tan biến, được vỡ ra thành trăm ngàn mảnh vụn bay tản mát vào cái thế giới hư vô kia, bất giác lại trỗi dậy trong anh. Từ ngày trở về đã không biết bao lần anh tự ước ao như thế. Nửa đêm đặt mình xuống giường, những mong điều kỳ diệu kia sẽ xảy ra để khỏi phải dậy nữa. Ngủ luôn, không bao giờ trở dậy. Những chuyến đi công tác vào vùng rừng núi hoang vu, chạnh lòng thèm được như cây cỏ, suối khe ngàn năm câm lặng. Đừng nhọc nhằn, đừng nghĩ suy bận rộn gì hết. Cái sức sống hừng hực ngày nào bị bưng biển hút cạn rồi. Giờ đây nó chỉ nhả ra những cái bã tanh tưởi là anh. Anh là cái gì nhỉ? Phải chăng là cái bã của chính mình? Hai người lính ngược ngạo vừa rồi hiện lên trước mắt anh. Nếu các đồng chí không cứu chúng tôi thì 9.000 dân trong xã không biết trông cậy vào ai nữa. Bao nhiêu đơn từ khiếu nại được gửi đi rồi, cũng bấy nhiêu đơn khiếu nại rơi vào quên lãng. Nhiều lúc uất ức quá, chúng tôi tự hỏi đây là đâu, mình đang sống trong xã hội nào? Phong kiến trung cổ hay thời xã hội chủ nghĩa có đảng cầm quyền? Tự hỏi con người ấy là ai? Tên cường hào ác bá ngày xưa đang là bí thư đảng ủy. Tôi là một đảng viên, một cán bộ từ chiến trường bị thương trở về. Khổ nhục lắm đồng chí ơi! Nỗi buồn như là cửa đập. Van đã mở rồi, là bao nhiêu cái buồn, cái bực khác chỉ chờ dịp ùa vào. Hình ảnh người nông dân cụt một tay tìm đến anh hồi sáng, chợt hiện lên chập chờn trong quầng sáng vàng nhạt của ngọn đèn ga. Là một thương binh, tôi bị ông ta đối xử tàn tệ còn quá quân hằn quân thù. Bị cướp đất, bị làm nhục, bị đe dọa đuổi đi, bị trù dập đến điên dại, đến rụng tóc. Ông ta tên là Phạm Văn Hòe, ông ta xảo quyệt, ngụy danh đảng. Nếu cứ mãi thế này, một ngày nào đó buộc lòng tôi phải giết chết ông ta rồi muốn ra sao thì ra. Anh ấy tên là Thịnh, chừng 30 tuổi, mắt thâm quầng, cánh tay cụt nhét vào túi quần. Trong giọng nói khàn khàn và mái tóc húi cao gần như chọc, cũng có cái vẻ điên điên dại dại thật. Sáng nay anh đã định hoãn chuyến đi với mẹ, hình dáng tàn tạ của con người đang cần được cứu giúp đã tác động rất mạnh đến anh trong một giao cảm đồng đội thiêng liêng. Còn nằm sâu trong tiềm thức, song cặp mắt thất vọng của mẹ đã không cho anh lần nữa. Lần này về, anh tự nhủ, dù muốn hay không, cũng phải đi xuống đó một chuyến. Mà tại sao ông Quách lại không muốn để anh đi? Và tại sao những lá đơn tố cáo ấy cũng bị chính anh nhét xuống gập bàn cho mạng nhện chăng? Khoảng không vẫn vô định, tăm tối vẫn mênh mông. Con tàu rụng nhẹ nhẹ sắp câu hỏi đó vón cục trong lòng anh. Khi anh trở về thì không thấy mẹ ngồi chỗ cũ nữa. Anh đang nhìn quanh thì khẽ bật lên một tiếng gọi. Linh, mẹ ngồi chỗ này con. Anh nhìn lại, mẹ đang ngồi cạnh cô bé có đôi mắt quen quen hồi nãy. Cô bé chủ động nhìn anh nói. Thấy bác ngồi chật quá, cạnh em lại vừa có người xuống, em bảo bác sang đây. Cảm ơn cô gái, anh nói. Cô đi đâu mà chỉ có một mình? Em đi thăm bố. Bố công tác ở Yên Bái hay Lào Cai? Bố em là bộ đội. Bố chỉ có một mình em, nên thỉnh thoảng em tranh thủ lên thăm cho bố đỡ buồn. Nhận thấy trong vẻ cởi mở của cô gái có một nét gì thật hồn nhiên, anh hỏi thêm với giọng vui vui. Thế mẹ đâu, sao không đi cùng? Mẹ... Cô gái hơi nhìn xuống. Mẹ đi ở với người khác từ lúc bố còn đang trong Nam kia. Rồi như thấy sự cởi mở của mình đi hơi quá, cô ngẩng lên. Anh, em đoán nhé, hình như anh cũng đã ở trong đó. Chục năm, nhưng sao cô biết? Biết chứ, chỉ nhìn nước da vàng, đôi mắt này, dáng điệu này nữa là em biết ngay. Cô bé khẽ reo lên thích thú. Bố em cũng vậy. Có lẽ người nào ở rừng ra cũng đều có một vẻ riêng, không lẫn vào đâu được. Vẻ gì cơ? Cứ âm âm u u thế nào ấy? Một nhận xét lạ đấy, Linh cười. Mặc dù không đúng lắm. Chưa hết, và lạnh lẽo đến khiếp. Cô nhỏ giọng, mắt lấp láy vẻ tinh nghịch. Như cái lúc anh đánh cái chú gì béo béo ở quán bia ấy. Lâu rồi. Ai nhỉ? À, người bạn của ông anh. Ờ, nhưng sao cô? Vô tình em đứng ở gần đấy, biết hết, nghe thấy hết. Lúc nãy khi anh lên tàu em đã nhận ra ngay, đúng không? Chịu cô bé đấy. Gớm, anh đánh người ta đau thế. Cô thương à? Linh hỏi. Không, em có nói thế đâu. Nếu là anh, em cũng sẽ làm như thế. Cảm ơn. Gớm, lúc nãy anh trị cho ông sĩ quan một mẻ mới ghê chứ. Trông ông ấy cứ rúm lại, tội nghiệp quá. Chà, cô bé này cái gì cũng biết. Cô mà đi học trường đại học công an thì hợp lắm. Em đang học năm thứ tư đại học pháp lý. Năm thứ tư. Anh định nói sao trẻ thế, nhưng kìm lại được. À, thì ra tôi đang được chuyện trò với một luật sư tương lai. Và vị luật sư đang có ý bảo vệ mọi hành vi côn đồ hăm dọa tôi từ trước đến nay đấy. Bao giờ bác với anh trở lại? Cô gái nói làng. Chắc nhanh lắm cũng phải tối mai. Em cũng... Nghe bác nói anh và bác đi bốc mộ. Mộ ông anh trai, hy sinh cách đây 17 năm rồi, chả biết còn hay mất. Anh trai của anh? Hy sinh năm 64, ngay đợt bom phá hoại đầu tiên. Anh ấy chết trẻ lắm, chưa đầy 19 tuổi. Tội nghiệp. Em cũng có một người anh trai hy sinh trong kia, nhưng chẳng biết mộ nằm ở đâu mà bốc. Anh ấy chắc chưa vợ con gì. Để lại một cô người yêu, bây giờ chị ấy đã có 3 con, nhưng ngày giỗ nào cũng nhớ mà mang hoa đến. Nhà chị ấy ở tận Thái Nguyên. Có một thời người ta yêu nhau đẹp quá anh nhỉ. 17 năm. Mắt cô gái trở nên xa xăm. Thế bây giờ thì sao? Hình như người ta chỉ thích nhau chứ không yêu nhau nữa. Thích thì nay có mai không, như thích một bữa bánh tôm. Còn yêu, em không biết. Nhưng người ta bảo lâu lắm rồi không có một đôi trai gái nào vì không lấy được nhau mà nhảy tõm xuống hồ Tây nữa. Thành ra cái hồ ấy mất thiêng. Tõm? Vâng, tõm. Linh chút nữa thì phá lên cười. Cô bé quả thật nói chuyện nhộn quá, cứ trong vắt như đôi mắt. Bên cạnh bà mẹ cũng mỉm cười. Đến lúc này anh mới nhìn kỹ khuôn mặt cô. Một khuôn mặt thoạt trông không thật đẹp, nhưng đôi mắt và miệng cười thì quá trẻ, trẻ như của một đứa trẻ lên ba. Mặc dù cô cũng có một thân hình cao ráo, khỏe mạnh. Và đặc biệt trong mỗi cử chỉ, động tác của cô, cái sức sống trẻ trung của tuổi dậy thì cứ muốn tràn tỏa ra ngoài. Anh không hoàn toàn nhất trí với cô về nhận xét vừa rồi. Không, Thủy của anh biết yêu lắm đấy chứ. Yêu hun hút, yêu đam mê, yêu không đòi hỏi gì. Ít nhất Thủy cũng là một biểu hiện của năng lực yêu đương chưa bị mất đi của cô gái hôm nay. Anh chợt nhớ đến câu nói của Khâm hôm đi dạo đêm với anh vừa rồi. Một cô gái diện, đẹp, đi một chiếc xe đẹp, nhưng có cái ghế trẻ con đằng sau là yên tâm lắm. Sắc đẹp ấy đã được đảm bảo bằng hôn nhân và tư cách làm mẹ. Như thế họ trở nên hấp dẫn hơn. Còn cũng có cô gái đó mà đi không thì đáng nghi ngờ. Phe phẩy chăng? Đang được một thằng Vosco, quá cảnh hay vật tư thương mại gì đó bao chăng? Có nguồn ngoại tệ từ Canada hay Pháp gửi về chăng? Và cả đi làm cái nghề sòng phẳng tiền trao cháo múc đó chăng? Biết đâu được. Thiếu gì cảnh một cô sinh viên nghèo muốn có một bộ cánh, chiếc xe bằng chị bằng em, đành bấm bụng đi hành cái nghề đó dăm tháng nửa năm, sắm được rồi liền từ bỏ những tháng ngày nghiệp dư để trở thành một cô gái sang trọng kiều diễm và rất mực đoan trang, khiến cho bao chàng trai nhìn theo bất lực, nghĩ rằng chẳng bao giờ mình với tới. Còn cô bé này, Linh thầm nhận xét, chẳng cần biết bộ cánh hay chiếc xe của cô ta ra làm sao, chỉ cần nhìn khuôn mặt cũng đủ thấy là con gái nhà lành. Sự trinh trắng hiện lên trên từng chiếc răng óng muốt khi cô ta cười. Con tàu rên lên một tiếng ằng ặc như bị nện một nhát vào đầu, rồi từ từ dừng lại, nằm im, kiệt sức giữa màn đêm trung du. Quý vị thính giả thân mến, buổi đọc truyện hôm nay xin được khép lại tại đây. Những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Vòng tròn bội bạc của nhà văn Chu Lai, mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe trong buổi đọc truyện hôm sau. Thân ái, chào tạm biệt.